Tối hôm qua chúng ta đã thấy rằng Chúa thực sự yêu chúng ta ngay cả trước khi lập nên thế giới, tạo nên thế giới, Chúa đã yêu chúng ta. Và tình yêu của Chúa thì không bao giờ thay đổi. Tình yêu của chúng ta thì thay đổi. Như buổi sáng thì con cái yêu cha mẹ, nhưng mà buổi trưa thì không còn thương nhiều nữa, tại vì bị cha mẹ sửa phạt. Và buổi tối thì lại thay đổi nữa. Tình yêu của chúng ta thì thay đổi, cứ thay đổi suốt. Tiếc rằng như vậy, đó là tình yêu của con người. Nhưng mà tình yêu của Đức Chúa Trời thì không bao giờ thay đổi. Thật là tuyệt vời. Anh em phải nhận ra như điều đó. Đấng Christ yêu hội thánh. Và Ngài đã hy sinh hiến mình vì hội thánh. Trong quá khứ tôi đã thấy nhiều người tuyên bố rằng họ đã yêu hội thánh. Nhưng khi gặp thử thách, gặp sự chống đối, có vấn đề ở đây đó, thì họ không còn yêu hội thánh nữa. Tôi vui vì Chúa chúng ta không có như vậy. Nếu mà tình yêu thương của Chúa dành cho tôi và cho anh em cứ thay đổi hoài, thì chúng ta sẽ gặp vấn đề lớn. Mỗi khi tôi hướng lòng về Chúa và tôi nhìn chính mình, thì tôi hỏi Chúa: Chúa ơi, tại sao Chúa lại chọn con? Con không có xứng đáng. Thế anh em có xứng đáng không? Chúa chọn anh em, có phải anh em là người tốt nhất ở trong thế giới này không? Chắc chắn không phải. Thậm chí Phaolô còn nói ông là tội nhân lớn nhất nữa. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã chọn ông. Trong quá khứ, Phaolô đã làm nhiều điều tồi tệ cho hội thánh, đã bắt bớ bức hại hội thánh và nhiều tín đồ phải bị tống vào ngục. Thậm chí ông còn chịu trách nhiệm về cái chết của Etienne nữa. Nên Phaolô nói ông là tội nhân lớn nhất. Chúng ta gọi ông là sứ đồ lớn nhất. Ông sẽ nói rằng: không, tôi không phải là sứ đồ lớn nhất. Thậm chí tôi còn không xứng đáng trở thành sứ đồ nữa. Ông nói ông là tội nhân lớn nhất. Nhưng mà Đức Chúa Trời yêu ông ta và đã chọn Phaolô. Giống như Ngài đã chọn tôi và anh em. Không phải vì chúng ta giỏi. Giống như Đức Chúa Trời đã nói với dân Israel: ta chọn các ngươi, ta dẫn các ngươi ra khỏi Ai Cập. Không phải vì các ngươi là một quốc dân vĩ đại. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã làm cho sự vinh hiển của riêng Ngài. Và cũng vì Ngài yêu chúng ta. Tại vì Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài biết hết tất cả. Ngài thậm chí còn biết tương lai trước khi nó xảy ra nữa. Ngài đã biết hết tất cả khi còn ở trong quá khứ. Đó là lý do tại sao khi Đức Chúa Trời nói với dân Ngài: ta yêu các ngươi, thì câu trả lời của họ là gì? Họ nói rằng: Ngài yêu chúng tôi ở chỗ nào? Có nghĩa họ nói rằng: chúng con không có cảm nhận được tình yêu của Ngài, vì Ngài đã cho chúng con gặp rất là nhiều khó khăn. Con có nhiều khó khăn nhưng mà Ngài không có giúp đỡ. Chúng ta cứ phàn nàn, ta thán. Anh em có hay cầu nhầu như vậy hay không? Chúng ta cũng hay làm như vậy lắm. Chúng ta hay hỏi Chúa rằng: tại sao lại như thế? Tại sao lại là con? Tại sao thế này, tại sao thế nọ? Chúng ta hay phàn nàn rất là nhiều. Chúng ta không có cảm nhận được tình yêu của Đức Chúa Trời. Anh em có biết Đức Chúa Trời làm tất cả vì tình yêu hay không? Bao gồm cả việc để cho anh em một mình khi anh em gặp một số thử thách. Con của tôi có một cái con chó nhỏ. Rồi con chó nhỏ này nó khóc. Tôi cảm thấy tiếc cho con chó. Nhưng mà con của tôi thì không có cảm giác như vậy. Tôi nghĩ con của tôi không có chăm sóc con chó này. Nhưng thực ra, các con của tôi rất quan tâm tới con chó. Nhưng mà chúng đang dạy con chó để trở thành một con chó biết vâng lời. Các con của tôi thực ra không có bỏ rơi con chó mà đang dạy dỗ con chó. Chúng yêu con chó. Nhưng mà tôi lại nghĩ rằng các con của tôi lại bỏ rơi con chó. Con chó đang đói rồi, sao không cho nó ăn đi? Tôi nghĩ rằng các con của tôi đối xử tệ với con chó. Nhưng mà thật ra chúng đang huấn luyện con chó để trở thành để trở thành con chó tốt, biết vâng lời. Và nhiều lúc cha chúng ta muốn rèn luyện cho chúng ta, nhưng mà chúng ta không có hiểu ngài. Chúng ta nói rằng tại sao bây giờ con đang cần giúp đỡ mà, tại sao cha không giúp con? Chúng ta rất dễ mất bình tĩnh, giống như là con chó nhỏ kia vậy. Nhưng mà thật ra đó là tình yêu của cha. Nhưng mà dân của cha không có hiểu điều đó, nên mới nói rằng ngài yêu chúng con ở chỗ nào. Trong kinh nghiệm của con thì ngài không có yêu con, mà để cho con một mình. Ngài không có quan tâm tới con. Chúng ta nghĩ Đức Chúa Trời không quan tâm tới chúng ta, nhưng mà thật ra Đức Chúa Trời thực sự yêu thương chúng ta. Ngài thực sự chăm sóc chúng ta. Anh em đừng nghĩ rằng khi anh em chịu khổ thì ngài không có biết gì cả và ngài không có quan tâm. Không phải vậy đâu. Ngài quan tâm tới anh em nhiều hơn là anh em quan tâm tới anh em. Ngoài ra ngài còn biết điều gì tốt nhất cần phải làm, điều gì tốt cho dân của ngài. Nhưng mà dân của ngài đã hiểu lầm ngài. Và nhiều lúc chúng ta đã rời bỏ tình yêu ban đầu cho Đức Chúa Trời. Chúng ta bị lầm lạc, chúng ta bị sao lãng bởi nhiều điều khác nhau. Nên họ mới nói rằng ngài yêu chúng con ở chỗ nào? Đức Chúa Trời chứng minh điều đó bằng cách nào? Anh em hãy cho tôi biết đi. Thật khó để đối với Đức Chúa Trời để chứng minh tình yêu của ngài đối với chúng ta sao? Chúng ta càng lớn lên ở trong sự sống, chúng ta càng hiểu được Đức Chúa Trời yêu chúng ta nhiều như thế nào. Giống như chúng ta đã chia sẻ tối hôm qua, để trở thành một thầy tế lễ thì anh em phải biết tình yêu của Đức Chúa Trời. Đây là điều rất quan trọng. Tôi muốn nhấn mạnh điểm này. Và Đức Chúa Trời đã trả lời câu hỏi này ở trong sự khôn ngoan của Ngài. Có lẽ anh em không nghĩ câu hỏi này, câu trả lời này là tuyệt vời. Và Ngài trả lời như thế nào? Trong Malachi chương 1 câu 2, Đức Giê-hô-va phán: Ê sao, hóa chẳng phải là anh của Gia-cốp sao? Ngài quay trở lại với lịch sử. Nhiều lúc anh em cần phải quay trở lại với lịch sử để anh em biết Đức Chúa Trời yêu anh em. Anh em biết lịch sử của mình phải không? Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều biết lịch sử của chính mình. Nếu mà tôi nhìn lại lịch sử của tôi, thì hôm nay tôi phải nhìn nhận rằng Ngài đã yêu tôi. Ngài thực sự yêu tôi. Vì tôi biết con người của tôi. Sau nhiều thời gian, Đức Chúa Trời vẫn không từ bỏ tôi, vẫn còn giữ tôi ở lại. Anh em nghĩ rằng Ngài không có yêu tôi sao? Ngài có yêu anh em không? Gia-cốp và Ê-sao. Đức Chúa Trời quay trở lại với khởi đầu của dân Israel. Ngài không bắt đầu từ Abraham hay bắt đầu từ Isa, mà bắt đầu từ Gia-cốp. Anh em biết rằng trong kế hoạch của Đức Chúa Trời thì Ngài cần có một dân của Ngài. Ngài đã bắt đầu với Abraham, và từ Abraham có Isa, và từ Isa có Gia-cốp. Thế tại sao Chúa lại bắt đầu với Gia-cốp mà không phải bắt đầu với Abraham? Thì có một lý do rất quan trọng. Khi Đức Chúa Trời gọi Abraham thì Abraham chỉ có một mình thôi. Và Ngài cũng không nói rằng Ngài yêu Abraham, mà Abraham là một người bạn của Ngài. Chúa nói Abraham là bạn tốt của Chúa. Như vậy là tốt. Và sau đó Abraham lại có hai người con trai. Và sự lựa chọn ở đây là gì? Từ Abraham có hai sự lựa chọn. Có một người con bởi Aga và một người con bởi Sarah. Và chúng ta rõ rằng Đức Chúa Trời không có chọn Ismael, con của Aga, mà chọn Isaac, con của nàng Sarah. Đây là điều rất là rõ đối với mọi người. Tại vì Ismael không phải là con của Sarah. Đức Chúa Trời đã nói rõ với Abraham rằng đó phải là dòng dõi của Sarah. Nhưng mà Sarah đã cao tuổi và Sarah đã tìm cách giúp Abraham. Thì nếu không sẽ không có người kế tự. Và họ đã làm theo cách riêng của họ. Và một cái lời khuyên tuyệt vời của Sarah. Nói Abraham lấy Aga là đầy tớ của Sarah. Và kết quả là Ishmael đã được sinh ra rất là nhanh. Anh em muốn có một công việc nhanh phải không? Nếu anh em muốn có một công việc nhanh thì anh em có thể làm theo cách riêng của mình. Có thể làm nhiều cách khác nhau để chinh phục được nhiều người. Anh em có thể dùng cái băng nhạc, dùng âm nhạc, có thể thuê một cái người giảng vĩ đại. Có nhiều cách để có thể có được nhiều người mà không cần phải cầu nguyện, kiêng ăn và không cần phải hỏi Chúa và chờ đợi Ngài. Có nhiều cách khác nhau để làm như Abraham và Sarah vậy. Để sinh một cái người kế tự thì họ không cần phải chờ đợi. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì chờ đợi thật là lâu. Cho đến khi mà họ quá cao tuổi rồi. Họ nghĩ rằng không, bây giờ không thể nào được sinh con được nữa. Nên phải làm cách khác. Họ đã làm. Nhưng mà Đức Chúa Trời có chấp nhận Ishmael không? Không, Đức Chúa Trời đã là một sự lựa chọn rất là rõ ràng. Đến lúc Sarah không còn thể nào mà sinh một đứa con nữa, không còn khả năng sinh sản nữa. Nhưng mà đối với Đức Chúa Trời thì luôn có thể được. Sarah đã thụ thai và sinh một đứa con và tên nó là Isaac. Tôi không biết Isaac có phải là một cái tên tốt hay không. Cái tên Isaac có nghĩa là đang cười. Khi Đức Chúa Trời nói Abraham rằng vào thời gian này năm tới thì Sarah sẽ sinh một đứa con, thì lúc đó Sarah cười vì nghĩ rằng tôi không thể nào mà làm điều đó được nữa. Đức Chúa Trời đã nghe tiếng cười của Sarah nên Ngài hỏi Sarah, tại sao ngươi lại cười? Sarah nghĩ rằng không ai thấy mình cười, nhưng mà ngợi khen Chúa khi thời gian đến thì Isaac được sinh ra. Và trong sách Galati chương 4, Phaolô chúng ta biết rằng Ishmael được sinh ra theo xác thịt. Nhưng mà Đức Chúa Trời không bao giờ chấp nhận những người được sinh ra theo xác thịt. Ở đây con trưởng được sinh ra theo xác thịt. Đức Chúa Trời không chấp nhận, Ngài bảo phải đuổi nó đi. Đuổi cả mẹ và con. Không, họ không thể nào mà trở thành người kế tự được. Không thể nào. Nhưng mà người con được sinh ra bởi Thánh Linh. Trong Galati 4 chúng ta thấy rõ hình ảnh giữa Jerusalem thuộc đất và Jerusalem thuộc trời qua Aga và Sarah. Sarah là bởi ân điển. Chỉ có người con được sinh ra bởi Thánh Linh mới được. Đây là có một sự tách biệt rõ ràng. Và qua sau đó có thế hệ thứ ba, Esau và Jacob được sinh ra. Có hai người, đó là anh em sinh đôi. Sinh đôi có nghĩa là gì? Có nghĩa rằng họ rất giống nhau. Đến từ một nguồn. Trong khi Aga và Sarah là hai nguồn khác nhau. Hai người mẹ. Nhưng ở đây thì có anh em sinh đôi đến từ một nguồn. Từ một người mẹ là Rebecca. Và anh cả là Esau và em là Jacob. Và Isaac thích người nào? Isaac thì thích Esau. Đây là sự lựa chọn rất bình thường. Và người mẹ thì lại thương Jacob. Như vậy người nào tốt hơn? Thật là khó để chọn. Cha thì thích con trưởng là Esau. Còn mẹ thì thích con út là Jacob. Vậy anh em thích người nào? Đây là sự lựa chọn rất là khó. Rất là khó. Nhưng mà Đức Chúa Trời là người lựa chọn. Đức Chúa Trời nói rằng ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sao. Đây là lời rất là rõ ràng. Ngài không nói rằng ta không thương Ê-sao và ta yêu Gia-cốp. Mà Ngài nói rằng ta ghét Ê-sao. Thậm chí trước khi mà họ được sinh ra thì Đức Chúa Trời đã chọn lựa rồi. Tại sao? Tại vì Đức Chúa Trời đã biết trước kết thúc. Ngài biết. Và qua đó chúng ta đã thấy rõ Đức Chúa Trời nó rất lựa chọn rất là rõ. Ta yêu Gia-cốp, còn Ê-sao thì ta ghét. Thế Ê-sao tượng trưng cho điều gì? Tượng trưng cho con người thiên nhiên, của anh em, người xác thịt, cái tôi của anh em. Nhưng mà ở đây là anh em sinh đôi. Chúa muốn cứu tâm hồn của anh em. Nhưng mà sau khi con người sa ngã, thì tâm hồn của chúng ta đã trở thành cái tôi. Và cái tâm hồn này muốn cướp đi cái quyền con trưởng của anh em. Coi thường quyền con trưởng. Anh em có thể đọc các câu kinh thánh về Esau và Jacob trong Sáng Thế Ký chương 25 và chương 32. Và thậm chí trong Hebrew chương 12, câu 16, câu 17, Esau đã khinh thường quyền con trưởng chỉ vì một cái tô súp nhỏ thôi để thỏa mãn cơn đói của anh ta. Anh em tưởng rằng Esau sẽ chết vì đói sao? Đó chỉ là một bữa ăn thôi. Esau đã trở về sau khi chơi thể thao từ tập thể dục. Cái đó là một là môn săn bắn, đó là sở thích của Esau. Esau rất là đói bụng. Còn Jacob thì ở đó đang nấu ăn, đang nấu món súp đậu, chắc là đậu đỏ vì nó có màu đỏ. Và Esau nói rằng anh cho đói mất. Anh em tưởng là Esau sẽ chết vì đói sao? Không lẽ nếu không ăn một cái tô canh hay tô súp thì sẽ chết sao? Esau thật là thô lỗ. Điều này cho thấy rằng Esau không có biết quý bất kỳ những điều gì thánh khiết, những gì đến từ Đức Chúa Trời, những gì liên quan tới đền thờ của Đức Chúa Trời. Và Esau chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu của chính mình thôi. Esau phải trả giá. Jacob là người cung cấp. Jacob không phải là cái người tốt, chân thật. Jacob nói, anh có thể ăn cái tô súp này, nhưng mà anh phải trả tiền, trả giá. Phải trả bằng cái gì? Esau nó muốn gì cũng được. Nên Jacob nói rằng, hãy đưa cho em quyền con trưởng. Nhưng mà quyền con trưởng rất là tuyệt vời. Thậm chí đó là cái quý giá nhất mà anh em có thể có được. Có quyền con trưởng có nghĩa là anh em sẽ được thừa kế, được hưởng lời chúc phước của Đức Chúa Trời. Anh em được hưởng chức tế lễ vì anh em là con đầu lòng. Anh em được thừa hưởng hai phần thừa kế. Và cũng được hưởng luôn cả chức vua nữa. Anh em được trị vì. Cuối cùng, nếu tất cả mọi vật đều tiêu tán đi, thì anh em sẽ được gì? Khi Chúa Giê-xu trở lại, thì tất cả mọi vật đều sẽ bị tiêu tán, sẽ bị đốt cháy hết. Führer mô tả rằng mọi thứ sẽ bị qua đi như một cái áo cũ và mọi thứ đều sẽ bị thiêu cháy. Như vậy có nghĩa rằng Esau không có biết quý giá bất kỳ những gì thánh khiết, những gì thuộc về Đức Chúa Trời. Esau khinh thường nó, khinh thường quyền con trưởng của mình. Đó là đời sống tâm hồn của anh em. Cái tôi của anh em, cái sự ích kỷ. Anh em hãy cẩn thận, nếu anh em ích kỷ chỉ sống cho mình, thì anh em bán quyền con trưởng của anh em. Sự thô lỗ, thô tục của Esau ở đây là Esau đã khinh thường quyền con trưởng, không biết quý giá nó. Và Esau chỉ có muốn thỏa mãn tâm hồn của mình thôi. Chúa nói rằng, nếu mà người muốn cứu tâm hồn của mình bằng cách thỏa mãn tâm hồn mình, làm những gì mà mình muốn, tôi thích điều này thì tôi làm nó, tôi thích điều kia tôi làm. Anh em có thể có điều mà mình muốn, nhưng mà anh em phải trả một cái giá cho nó. Cái giá đó là gì? Ở bề ngoài có thể là đồng đô la, nhưng mà trong thực tế đó là quyền con trưởng của anh em. Chỉ có vì một cái tô súp thôi, một bát canh thôi, thậm chí không phải là một cái bữa tiệc sinh nhật với nhiều bánh ngọt và kem, thịt nướng, gà chiên hay nhiều món ăn ngon, mà chỉ có một cái tô súp thôi. Có nghĩa rằng chỉ có thỏa mãn trong chốc lát thôi mà anh em có thể bán quyền con trưởng của mình. Như vậy có đáng hay không? Thỉnh thoảng tôi nhận ra rằng tôi thật là ngu xuẩn. anh em có thể đây sự thỏa mãn tâm hồn của mình, nhưng mà chỉ có 5 phút thôi, có thể là được 1 tiếng. Ví dụ sau khi anh em xem người ta đá banh vào trong lưới, chỉ có xem thôi, thậm chí không phải là ăn một cái tô súp nữa. Ví dụ wow, anh em thấy người ta đá banh vào lưới từ ngay giữa sân, và sau khi mà hết trận đá banh đó, anh em có vui mừng, anh em có thỏa mãn không? Sau đó thì anh em được gì? Anh em bị mất. Anh em bị mất cái đội tuyển đó thắng, nhưng anh em thì bị thua. Anh em thua điều gì? Bị mất điều gì? Mất quyền con trưởng. Anh em mất một cái phần thừa kế của anh em. Chú nói rằng người có thể có cả thiên hạ, cả thế giới này, nhưng người bị mất tâm hồn của mình. Đó chính là Esau. Tâm hồn là Esau tượng trưng cho tâm hồn, là người anh em sinh đôi của anh em. Rất là gần gũi với anh em. Nó là anh em, nhưng mà không phải anh em, đó là chính là cái tôi sa ngã của anh em. Cái con người thiên nhiên sa ngã xác thịt. Phaolô mới nói là con người, nói về cơ đốc nhân, con người sa ngã của cơ đốc nhân, thì không có nhận được một cái điều gì đó của Thánh Linh cả. Và không thể nào mà hiểu Đức Chúa Trời được. Cho dù anh em có hiểu, anh em cũng không có quý trọng nó. Vì nếu anh em thực sự trân trọng nó, thì anh em sẽ muốn có nó. Và ở đây tôi không nói tới Esau và Jacob theo nghĩa đen, mà tôi muốn áp dụng cho chúng ta. Tất cả chúng ta đều phải nhìn thấy rằng Đức Chúa Trời ghét Esau. Còn Jacob thì sao? Jacob có phải là người tốt không? Anh em nghĩ Jacob là một người tốt à? Jacob là một cái tên tốt sao? Jacob có nghĩa là gì? Jacob là người thay thế. Jacob suy nghĩ rằng làm thế nào mà tôi được lợi hơn anh em. Jacob là người rất là mưu mẹo. Lúc nào cũng nghĩ rằng tôi phải được điều này, điều kia. Là người thay thế. Không có thực sự xấu xa. Nhưng mà cũng không có thực sự tốt. Tôi không biết phải nói như thế nào. Rất là mưu mẹo. Mưu mô. Như thế nhưng tại sao Đức Chúa Trời lại chọn ông? Tại vì mục đích của Đức Chúa Trời đối với Jacob là muốn biến đổi ông. Tất cả là người chúng ta đều bị sa ngã. Nhưng mà Đức Chúa Trời có thấy một điều gì đó có thể mà Ngài có thể đầu tư ở trong anh em. Và sự đầu tư này Đức Chúa Trời có được bằng cách Ngài có thể thay đổi anh em. Esau thì không thể nào mà thay đổi được, mà phải đóng đinh xác thịt. Đó là lý do tại sao Phaolô nói rằng tôi đã chịu đóng đinh với Đấng Christ rồi. Tôi sống nhưng không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Đó là Galati 2 câu 20. Nhưng mà chúng ta cũng còn sống bằng xác thịt của chúng ta, sống cho cái tôi của mình. Thật là khó để loại bỏ nó. Đó là lý do tại sao cần phải có sự biến đổi. Ngài cần phải kỷ luật và sửa phạt chúng ta. Đó là công việc tinh luyện của Ngài. Cả cuộc đời của anh em phải là một cái cuộc đời được tinh luyện, được làm nên thánh. Anh em cần phải thay đổi. Nhưng mà tôi thấy nhiều cơ đốc nhân không có thay đổi. Sao thật nhiều năm trở thành cơ đốc nhân thì họ cũng không có thay đổi. Cho dù cái khởi đầu của chúng ta thật là tồi tệ, xấu xa. Nhưng mà Đức Chúa Trời phải thay đổi anh em. Nhưng mà anh em phải sẵn sàng để được thay đổi. Anh em có muốn được thay đổi hay không? Đức Chúa Trời yêu anh em. Đức Chúa Trời muốn anh em thay đổi. Ngài muốn biến đổi anh em theo hình ảnh của Đấng Christ. Nếu một cơ đốc nhân sau nhiều năm tin Chúa mà không có thay đổi, vẫn còn xác thịt, vẫn còn cái tôi của mình, thói quen của mình vẫn còn, tính cách của anh em vẫn vậy, anh em không có thay đổi. Nếu như vậy thì không tốt. Nếu anh em vẫn còn là Jacob hoài thì không tốt. Điều đặc tuyệt vời ở Jacob là Jacob luôn khao khát. Ông cùng đi với Đức Chúa Trời. Và ông luôn thỏa thuận với Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời đã dùng nhiều tình tu hoàn cảnh để thay đổi Jacob. Jacob nghĩ mình là người khôn ngoan. Ngoài Jacob gặp phải với người khôn ngoan hơn, đó là cậu của mình là Laban đã lừa Gia-cốp nhiều lần. Anh em nghĩ nếu anh em nghĩ mình là khôn ngoan thì Đức Chúa Trời sẽ cho anh em gặp một người khôn ngoan hơn cả anh em nữa để lừa anh em. Như vậy thì sao? Nhằm mục đích để thay đổi anh em. Thật là lạ. Nên anh em đừng có nghĩ mình là người khôn ngoan. Nếu anh em nghĩ mình là khôn ngoan thì Đức Chúa Trời sẽ cho anh em ở trong một cái môi trường mà còn khôn ngoan hơn anh em nữa. Đức Chúa Trời có một cách rất tuyệt vời để thay đổi chúng ta. Mọi thứ đều được sử dụng, được Đức Chúa Trời sử dụng. Cho nên anh em đừng có phàn nàn, mà hãy học từ những hoàn cảnh đó. Đừng có phản ứng, đừng có phàn nàn. Phaolô nói rằng hãy làm tất cả mà không có cằn nhằn lưỡng lự. Vì Đức Chúa Trời dùng những hoàn cảnh đó để dạy dỗ anh em. Nếu anh em không có học, thì anh em phải lặp lại cái bài học đó. Nếu anh em không có đậu được lớp 1 thì anh em phải học lại. Còn nếu mà anh em không có lên lớp được thì anh em phải học thêm một lần nữa. Cho đến khi nào anh em học xong lớp 1 thì mới được học lớp 2. Đó là cách của Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao Ngài yêu Gia-cốp. Vì Gia-cốp sẵn sàng để thay đổi. Nên Đức Chúa Trời có thể thay đổi được Gia-cốp. Mặc dù Gia-cốp là người khỏe mạnh. Ông thực sự khỏe mạnh, ông đã vật lộn với Đức Chúa Trời, tranh luận với Đức Chúa Trời, thương lượng với Ngài, thậm chí hứa với Đức Chúa Trời, nếu Ngài làm cái này cho con thì con sẽ làm điều kia. Gia-cốp thực là một người biết thương lượng tốt, và đó là Gia-cốp. Nhưng mà tôi nói với anh em rằng anh em không bao giờ thắng được Đức Chúa Trời cả. Nhưng mà Đức Chúa Trời cho phép anh em thương lượng với Ngài. Ví dụ nếu mà Ngài làm được cái này cho con thì con sẽ làm cái kia cho Ngài. Đức Chúa Trời nói ok, được thôi, Ngài đồng ý. Nhưng mà không phải lúc nào cũng vậy. Cuối cùng khi Gia-cốp trở về thì Gia-cốp sợ anh mình là Ê-sau sẽ giết mình vì đã cướp lời hứa của Ê-sau. Nhưng mà thực ra Gia-cốp đã không có lấy cắp nó, mà Gia-cốp đã mua nó. Anh em có thể nghĩ Gia-cốp đã lấy cắp lời hứa, lời chúc phước của Ê-sau. Nhưng thực ra không phải. Gia-cốp đã mua đó. Không phải lỗi của Gia-cốp mà đó là lỗi của Ê-sau. Ê-sau đã bán quyền con trưởng của mình. Gia-cốp đã có được quyền con trưởng. Nhưng Gia-cốp phải bỏ nhà, phải trốn đi. Điều đó không có nghĩa rằng tôi đã có được lời chúc phước của Chúa rồi thì tôi không có vấn đề nào cả. Không phải vậy đâu, mà lúc đó sẽ có nhiều vấn đề, nhiều khó khăn. Tôi không biết anh em như thế nào, còn tôi phải trải qua rất là nhiều khó khăn trong đời sống cơ đốc của tôi. Tôi đã từng hy vọng rằng sẽ có rất nhiều, vấn đề hơn. Nhưng bây giờ tôi không có hy vọng gì cả. Khi tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, bây giờ đã ở tồi tệ rồi, đừng có gặp vấn đề nhiều hơn nữa. Nhưng mà thường thì lại gặp vấn đề khó khăn xấu hơn nữa. Thậm chí còn nhiều hơn nữa. Nên bây giờ tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, tùy vào Chúa thôi. Chúa muốn điều gì thì Chúa cứ làm. Không có vấn đề. Nhưng mà đó là cách của Chúa. Gia-cốp đã trải qua quá trình biến đổi để trở thành Israel. Và nhất là vào lúc mà khi Gia-cốp vật lộn với Đức Chúa Trời và không có để cho Đức Chúa Trời đi. Ở trong Thánh Thế Ký 32, không chỉ là thiên sứ của Đức Chúa Trời mà cũng chính là Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời nói rằng hãy để cho ta đi, trong câu 26 của Thánh Thế Ký 32, Gia-cốp nói không, cho tới khi nào Ngài ban phước cho tôi. Nếu mà Ngài không có chúc phước cho con thì con không để cho Ngài đi. Đây là một thái độ rất là tốt. Chúng ta đừng để cho Đức Chúa Trời đi một cách đơn giản. Thế Đức Chúa Trời làm gì? Đức Chúa Trời đã đánh vào xương hông của Gia-cốp. Chắc chắn là Gia-cốp đã bị đau. Rồi Đức Chúa Trời nói tên của ngươi không còn là Gia-cốp nữa, mà là Israel, là vua của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã đổi tên của Gia-cốp. Theo Kinh Thánh thì sự đổi tên có nghĩa rằng là sự biến đổi. Giống như là Ngài đã đổi tên của Phi-rơ. Sau khi mà Führer nhìn thấy cải thị thì Đức Chúa Trời nói, thì Chúa nói với Führer rằng tên của ngươi không phải là Simon nữa mà là Führer, là một viên đá cho công trình xây dựng của Đức Chúa Trời. Thật là tốt để cho tên chúng ta được thay đổi. Tất cả tiến trình biến đổi này là một bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời yêu Gia-cốp. Ngài nói rằng ta yêu Gia-cốp. Đức Chúa Trời yêu Gia-cốp không có nghĩa rằng Đức Chúa Trời đã ban cho Gia-cốp một cái cuộc sống tốt, không phải trải qua khó khăn gì cả. Cũng không phải Đức Chúa Trời ban cho Gia-cốp tất cả như là món quà vậy, mà Gia-cốp phải trải qua nhiều đau khổ. Rồi sau đó Gia-cốp cũng gặp nhiều vấn đề với 12 người con của mình, 12 người con trai và một người con gái. Ba mẹ tôi có 13 người con. Gia đình với 13 đứa con cũng là một điều bí mật đối với tôi ngày hôm nay. Có 13 người con không phải là điều đơn giản. 12 người con này đã làm cho Gia-cốp bị nhức đầu nhiều lần. Và đã bán người con trai mà Gia-cốp yêu nhất sang Ai Cập. Rồi nói với cha của họ rằng Gia-cốp đã chết, bị giết. Gia-cốp đã trải qua rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà ngợi khen Đức Chúa Trời. Cuối cùng anh em có thể thấy được lời chúc phước của Gia-cốp dành cho các người con trai của mình, 12 chi phái của Israel. Đó là cách mà Đức Chúa Trời có được dân của Ngài. Và đó chính là tình yêu của Đức Chúa Trời. Nhưng đáng tiếc là dân của Ngài đã không muốn thay đổi, đã từ chối sự thay đổi đó. Chúng ta có thể nói điều gì đây?
Yeah.
Chúng ta có thể nói gì?
What?
Chúng ta có thể nói gì bây giờ? Chúng ta không thể nói gì cả. Đức Chúa Trời thực sự yêu chúng ta. Thỉnh thoảng tôi nói với Chúa rằng Chúa yêu chúng con ở chỗ nào? Chúng con gần giống như không là gì cả. Hãy nhìn giáo hội Công giáo La Mã thật là đồ sộ. Rồi nhiều tổ chức cũng rất là lớn. Và hãy nhìn chúng con, chỉ có một số ít người nghèo nàn. Chúng con chẳng là gì cả. Cha ơi, có phải đó là tình yêu của cha hay không? Cha có thực sự yêu chúng con không? Anh em nghĩ sao? Cha có yêu chúng ta hay không? Nếu mà cha yêu chúng ta thì tại sao chúng ta không lấp đầy cái phòng nhóm này? Đó có phải là tình yêu không anh em? Chúng ta là những người được lựa chọn của Đức Chúa Trời. Chúng ta là những người được chọn của Đức Chúa Trời. Ismael là một chàng trai rất là khỏe mạnh, thậm chí được gọi là một con lừa hoang. Không ai có thể thuần hóa một con lừa hoang được. Đó là ý nghĩa của Ismael. Nhưng mà Esau cũng có nghĩa là hoang dã. Nhưng mà Chúa yêu chúng ta nên Ngài liên tục thay đổi chúng ta cho đến ngoài cùng. Thay đổi chúng ta, biến đổi chúng ta cho đến ngày nay. Tôi nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn thay đổi một số mặt trong đời sống của con. Xin Chúa thay đổi con. Cho dù phải trả giá như thế nào đi nữa, thì xin Chúa hãy thay đổi con. Cho đến khi mà chúng ta được trọn vẹn, đến khi nào mà chúng con được trọn vẹn như cha là trọn vẹn, được cứu cho đến tận cùng tâm hồn, cảm xúc của con, xin làm thánh hóa hoàn toàn cả thân thể, tâm hồn và tâm linh để được thánh khiết và không chỗ trách được, không có dấu vết gì cho khi Chúa Giê-xu chúng ta trở lại. Xin cha hãy làm như vậy. Chúa phải làm điều này trước khi Chúa trở lại, chứ đừng có làm mà sau khi Ngài trở lại. Rồi đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta đừng có hiểu lầm tình yêu của Ngài. Giống như chúng ta đã chia sẻ hôm qua rằng chức tế lễ phải biết tình yêu của Đức Chúa Trời. Nếu mà anh em không có biết tình yêu của Đức Chúa Trời thì anh em lúc nào đó anh em sẽ đầu hàng. Anh em sẽ bị vấp phạm và chống đối nữa. Anh em nói rằng tôi không thích điều này, tôi không thích điều kia. Có lẽ anh em không thích nó, nhưng mà anh em sẽ làm gì? Anh em có thích gia đình của anh em trong mọi lúc hay không? Sau khi mà ba của anh em mắng anh em, thì anh em nói rằng Anh em nói anh em chào tạm biệt rồi anh em bỏ nhà đi à? Rebecca, có phải như vậy không? Em có làm như vậy không? Không. Nhưng nếu mà anh em là Esau, anh em quá nghĩ đến bản thân của mình, đến cái tôi của mình, rất dễ bị vấp phạm. Nếu như vậy thì anh em có thể bị mất thuần thừa kế của mình, bán quyền con trưởng của mình. Cũng giống như là hội thánh Epheso, cuối cùng thì họ đã rời bỏ tình yêu ban đầu. Đáng tiếc là dân của Đức Chúa Trời đã trở nên vô cảm với tình yêu của Ngài. Đức Chúa Trời chỉ dùng một số ít mô tả thôi. Và Ngài sẽ làm gì với Ê-sao? Câu 3 nói rằng, Ma-ra-chi 1 câu 3 nói rằng, ta ghét Ê-sao. Ta làm cho những núi nó trở nên hoang vu và phó sản nghiệp của nó cho những chó nơi đồng vắng. Cái sản nghiệp của Ê-sao đã trở thành nơi cho mấy con chó hoang, cho những động vật hoang dã. Nhưng mà sau đó Ê-sao nói rằng trong câu 4, chúng ta đã bị hủy diệt, nhưng chúng ta sẽ trở về dựng lại những nơi đổ nát. Đừng có nghĩ rằng Ê-sao lại bỏ cuộc một cách dễ dàng, mà Ê-sao trở về để dựng lại những nơi đổ nát một lần nữa. Anh em đừng nghĩ rằng nó là đơn giản để từ bỏ cái tôi của mình. Đức Chúa Trời đã hủy diệt, nhưng mà Ê-sao nói không, tôi sẽ xây dựng lại một cách nhanh chóng. Nhưng Chúa cũng phán rằng chúng nó sẽ dựng lại, nhưng ta sẽ làm đổ xuống. Ngợi khen Đức Chúa Trời, dù họ có xây lại 10 lần, nhưng Chúa sẽ làm cho nó sụp đổ xuống 11 lần. Người ta sẽ gọi chúng nó là cõi độc ác. Cái đời sống tâm hồn, cái tôi của chúng ta, sự sống tâm hồn của chúng ta thật là độc ác, vì nó làm cho chúng ta bị sa ngã. Nó làm cho chúng ta ham muốn xác thịt và ích kỷ, làm chúng ta yêu thế giới này. Đó là lý do vì sao sứ đồ Giăng nói rằng đừng yêu cái thế giới này và cả những gì của thế giới này.
Forever.
Và trong câu 4 của Ma-ra-chi 1, Chúa cũng nói tiếp ra, và là dân mà Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng đời đời. Tốt nhất là chúng ta hãy học loại bỏ nó. Nhờ vào thập tự giá, Phao-lô nói rằng tôi đã chịu đóng đinh với Chúa rồi. Phao-lô đã học được bài học này. Nên ông nói rằng tôi sống nhưng mà không phải tôi sống nữa. Phao-lô đã làm nhiều hơn các sứ đồ khác, nhưng mà ông nói rằng nhưng không phải tôi làm. Chúng ta hãy học để nói như vậy. Không phải tôi. Đừng có nói rằng tôi đã làm, rồi tôi muốn nó, tôi đạt được nó, tôi có thể làm cái này, cái kia. Tôi là người chịu trách nhiệm. Tôi là người dẫn dắt. Tôi là người này, người kia. Mà anh em phải học để nói rằng tôi không là gì cả. Tôi không là gì cả. Tại vì chúng ta thực sự không là gì cả. Vì cái tôi của chúng ta chính là Ê-sao. Đừng có đánh giá cao cái tôi của mình. Không. Chúa nói nếu các ngươi muốn theo ta, chúng ta muốn theo chiên con phải không? Chúng ta muốn theo con, chiên con đến bất cứ nơi nào chiên con đến. Thì Chúa nói rằng nếu muốn theo ta thì hãy chối bỏ mình, có nghĩa là từ bỏ cái tôi của mình. Các cơ đốc nhân không học để từ bỏ cái tôi của mình. Lúc nào cũng đánh giá cái tôi của mình. Nói rằng ý kiến của tôi nghĩ này, tôi nghĩ kia. Tôi thích điều này, tôi nghĩ nó là đúng. Tôi không thích điều kia. Đây là ý kiến của tôi. Nếu mà chúng ta như vậy thì chúng ta đã chấm dứt với phần thừa kế của mình rồi. Anh em phải học để nhận dạng ra rằng đó là Ê-sao. Không được. Đức Chúa Trời ghét Ê-sao. Nếu mà chúng ta học để từ bỏ đời sống tâm hồn của mình, chúng ta có một cái lễ gọi là lễ hòa giải, hay còn gọi là ngày chuộc tội. Có nghĩa là chúng ta phải ép tâm hồn của mình. Cho dù tâm hồn chúng ta chịu khổ, khóc lóc, giống như là cái con chó nhỏ hồi nãy tôi kể. Tôi chỉ nghĩ rằng các em bé mới khóc lóc. Nhưng mà có cái con chó nhỏ nó cũng làm như vậy. Trên cả một tiếng đồng hồ luôn. Tôi vui vì cái con chó đó chỉ là khách trong nhà của tôi thôi. do các con của tôi dẫn đến. Nhưng mà đó là Esau. Có lẽ tôi phải đổi tên con chó đó thành Esau. Nếu tôi nói với anh em rằng, nếu chúng ta học để từ bỏ cái tôi của mình, vác thập tự giá và đi theo Chúa, ép tâm hồn của mình giữ ngày lễ hòa giải, thì chúng ta sẽ đạt được ngợi khen Chúa. Câu 5, mắt các ngươi sẽ thấy và các ngươi sẽ nói rằng Đức Giê-hô-va thật là vĩ đại, đã vượt ra ngoài biên giới của Israel. Có nghĩa rằng sau khi mà công việc của Đức Chúa Trời hoàn tất, thì qua nước Israel, Đức Chúa Trời sẽ trị vì trên toàn cả trái đất này. Có nghĩa rằng vương quốc của Chúa sẽ vượt qua khỏi biên giới của nước Israel. Khi mà vương quốc của Chúa đến, thì Chúa sẽ trị vì trên tất cả dân ngoại. Anh em muốn được điều này hay là muốn bỏ qua nó? Amen. Nên bây giờ anh em biết rằng anh em cần phải yêu Gia-cốp giống như Chúa yêu Gia-cốp vậy. Và phải đi qua tiến trình biến đổi này để trở thành Israel. Và anh em cần phải học để ghét cái tôi của mình. Đó là cái sự sống tâm hồn. Cái tôi của chúng ta, con người ích kỷ. Chúng ta phải học để nói không. Hãy dừng lại. Hãy ngồi. Chúng ta phải làm như vậy. Nếu không thì anh em sẽ có thể bị mất quyền con trưởng của mình. Và đây cũng còn là thời gian cho chúng ta để ăn năn. Hãy ăn năn. Đó là lý do ở trong sách Malachi Chúa nói rằng hãy quay trở lại với ta và ta sẽ trở lại với ngươi. Chúng ta sẽ đến với điểm này sao? Nhưng mà hôm nay anh em cần phải thấy điều này. Và trong phần C của dàn ý có ghi là dân Đức Chúa Trời đã trở nên vô cảm với tình yêu của Ngài. Anh em đừng có trở nên vô cảm với tình yêu của Đức Chúa Trời, mà hãy quay trở lại với tình yêu của Ngài. Tôi muốn cùng đọc với anh em Roma chương 8 để khích lệ tất cả chúng ta. Từ câu 28, vả chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm có ích cho Gia-cốp, cho những kẻ yêu mến Đức Chúa Trời. Nếu anh em yêu Đức Chúa Trời, thì mọi sự hiệp lại làm có ích cho anh em. Tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Có nghĩa rằng Chúa đã biết hết tất cả mọi sự. Đó là lý do tại sao Chúa chọn Gia-cốp. Vì Chúa đã biết những gì sẽ xảy ra. Đối với hai người anh em sinh đôi, Esau và Gia-cốp này, Chúa đã biết. Không phải tự nhiên mà Đức Chúa Trời ghét Esau, tại vì Ngài đã biết trước tất cả. Nên Ngài chọn Gia-cốp. Đức Chúa Trời không có bất công, nhưng mà Ngài đã biết trước. Tất cả chúng ta là người chúng ta đều sa ngã, tội lỗi đều vào bên trong chúng ta. Sau khi Adam là người sa ngã, thì tội lỗi đi vào trong con là người. Và chúng ta trở thành một cái con rắn con. Chúng ta trở thành tạo vật nguy hiểm. Giăng Báp-tít đã nói, các ngươi là dòng dõi rắn độc. Thỉnh thoảng rất là tồi tệ. Nhưng mà Đức Chúa Trời yêu Gia-cốp. Anh em nên nhớ điều đó. Câu 29, vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài. Đây là điều quan trọng. Nếu anh em là Gia-cốp thì anh em phải có một cái sự khao khát ở trong lòng mình. Anh em nói với Chúa rằng, Chúa ơi, con muốn được biến đổi theo hình ảnh của Ngài. Con muốn được thay đổi, chứ không phải dừng lại lúc nào cũng như vậy. Không phải có nghĩa rằng chúng ta là trọn vẹn rồi, nhưng mà chúng ta không có muốn dừng lại, không muốn giống như vậy hoài, mà chúng ta muốn được Chúa thay đổi. Con không muốn thả Chúa ra cho đến khi nào, để cho Chúa đi cho đến khi nào Chúa thay đổi con. Vì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng con Ngài, hầu cho con này được làm con cả ở giữa nhiều anh em. Ngợi khen Chúa. Đức Chúa Trời muốn có nhiều người con, cũng giống như là con trưởng vậy. Không phải là những cơ đốc nhân xác thịt. Các cơ đốc nhân xác thịt và cơ đốc nhân chỉ làm theo tâm hồn, và có những cơ đốc nhân thuộc linh. Những cơ đốc nhân thuộc linh là những cơ đốc nhân được biến đổi theo hình ảnh của Chúa Giêsu, theo con trưởng của Đức Chúa Trời. Câu 30. Còn những kẻ Ngài đã định sẵn thì Ngài cũng đã gọi. Những kẻ Ngài đã gọi thì Ngài cũng xưng là công bình. Và những kẻ Ngài đã xưng là công bình thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Thật có nhiều việc để làm. Không chỉ là Chúa làm cho chúng ta trở nên công bình, mà Ngài còn làm, còn biến đổi chúng ta để cho chúng ta được vinh hiển. Đây là một tiến trình dài. Câu 31. Đã vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Nếu Đức Chúa Trời vừa giúp chúng ta, thì còn ai có thể nghịch với chúng ta? Kẻ thù có thể nào dừng công việc của Đức Chúa Trời được không? Không. Chúng ta phải tin tưởng Chúa, trông cậy Chúa. Ngài sẽ, chắc chắn Ngài sẽ kết thúc công việc của Ngài. Ngài đã không tiếc chính con mình, nhưng vì chúng ta hết thảy mà phó cho, thì Ngài há chẳng cũng sẽ ban mọi sự luôn với con ấy cho chúng ta sao? Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta tất cả mọi sự để chúng ta có thể đi về đích được một cách miễn phí. Ai sẽ kiện kẻ lựa chọn của Đức Chúa Trời? Đức Chúa Trời đã chọn Gia-cốp. Đức Chúa Trời là đấng sẽ xưng công bình cho những kẻ ấy. Ai sẽ lên án họ? Đức Chúa Giêsu Christ là đấng đã chết và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế thay cho chúng ta. Kế tiếp tách là ngày là thầy thế lễ thượng phẩm vĩ đại thuộc trời theo trật tự Melchizedek. Câu 35. Ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi giáo lý của Đấng Christ? Không. Sự dạy dỗ của Đấng Christ? Không. Ở đây ghi là tình yêu của Đấng Christ. Ai có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Đấng Christ? Có phải là hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ? Còn đói khát thì sao? Chỉ vì một tô súp thôi à? Trần trù, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Như có chép rằng, vì cớ Ngài, chúng tôi bị giết cả ngày. Họ coi chúng tôi như chiên định đem đến hàng làm thịt. Đây là kinh nghiệm của Phao-lô. Cả đời sống ông phục vụ Chúa, thì ông giống như là một con chiên bị giết mỗi ngày. Không chỉ một lần mà mỗi ngày. Rồi Phao-lô nói trong câu 37, trái lại trong mọi sự đó, chúng ta nhờ đấng dạy dỗ mình mà thắng hơn bội phần. Phao-lô nói là dạy dỗ, phải không? Không. Nhờ đấng yêu thương chúng ta. Vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay bề sâu, hoặc một vực nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi đức tin của Đức Chúa Trời. Phao-lô có nói như vậy không? Không phải. Khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Chứ không phải là đức tin. Phao-lô nói đến tình yêu thương của Đức Chúa Trời bao nhiêu lần? Không có việc gì có thể phân rẽ anh em khỏi tình yêu của Đức Chúa Trời ở trong Chúa Giêsu Christ chúng ta. Dĩ nhiên rằng nếu mà tình yêu này không còn nữa, đi rồi, thì anh em sẽ cảm thấy rất là yếu đuối. Vì lúc đó anh em chỉ làm nhiều việc mà không có tình yêu thương. Ngợi khen Chúa về tình yêu của Ngài. Tình yêu tuyệt vời này. Nên chúng ta đừng bao giờ rời bỏ tình yêu ban đầu là tình yêu tốt nhất. Đó là tình yêu của Đức Chúa Trời. Nếu mà chúng ta làm như vậy, thì chúng ta đã sa ngã rồi. Chúng ta có thể đóng cửa tiệm. Amen. Bây giờ tối nay chúng ta hãy đến với điểm thứ ba. Chỉ còn ít thời gian nữa thôi, nhưng mà chúng ta có thể chia sẻ nó một cách ngắn gọn. Chỉ vài điểm thôi. Vì tình yêu của Đức Chúa Trời đối với chức tế lễ, nên Ngài đã phơi bày họ một cách mạnh mẽ, đặc biệt là các thầy tế lễ. Điều này nói lên rằng chức tế lễ quan trọng như thế nào ở trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Toàn bộ mục đích và kế hoạch của Đức Chúa Trời nếu mà không có chức tế lễ thì không hoạt động được. Có thật là có nhiều tín đồ như tín đồ, dù đã tin Chúa 50 năm, 60 năm, nhưng mà cũng như vậy. Không có sự thay đổi, không có biến đổi. Như vậy là không có bình thường. Anh em có tưởng tượng được không? Nếu mà con gái nhỏ của anh em sau 50 năm, sau 50 năm vẫn như vậy, con trai con gái của anh em sau 30-40 năm cũng như vậy, cũng giống như một đứa trẻ, như vậy có bình thường không? Lúc đó anh em có buồn không? Anh em sẽ nói rằng con của tôi bị làm sao vậy? Mỗi ngày anh em sẽ mang con mình tới gặp bác sĩ. Thế còn đối với con của Đức Chúa Trời thì sao? Con cái của Đức Chúa Trời không có sự thay đổi. Đáng lẽ mỗi tháng, mỗi năm chúng ta phải được thay đổi. Nếu mà cơ đốc nhân năm này sang năm khác mà không có thay đổi thì không có bình thường. Chúng ta phải lo lắng về điều này. Nếu mà đời sống cơ đốc của chúng ta không có thay đổi thì chúng ta phải lo lắng. Thậm chí ở tuổi của tôi vẫn muốn được thay đổi. Tôi vẫn muốn tiến lên. Dù tôi đã trên 70 tuổi rồi. Tại vì trong lúc tôi còn sống ở trên đất này thì tôi vẫn cần được biến đổi nhiều hơn. Tôi sẽ làm gì trong 4 năm nữa? Tôi cần được biến đổi nhiều hơn. Muốn được thay đổi. Đây là điều rất quan trọng. Anh em đừng nghĩ nó không quan trọng. Nếu anh em là một tín đồ không có thay đổi thì anh em không thể nào tiến lên được. Anh em sẽ bị kẹt lại trong bất kỳ điều gì vì anh em không có thay đổi. Giống một đứa trẻ khi đi học lớp 1 thì phải tiến lên đến hết tiểu học, rồi sau đó lên tới trung học, rồi lên đại học. Nếu có sự thay đổi không ngừng, những đứa học trò luôn học những điều mới mẻ. Nhưng mà nếu một cơ đốc nhân không có thay đổi thì không thể nào mà thực hành chức tế lễ được. Anh em chỉ dừng lại rồi dâng đại cái gì đó cho Đức Chúa Trời theo cách truyền thống. Vì anh em nếu như vậy thì tín đồ đó không có thay đổi, lúc nào cũng như vậy, không có được đứng Christ nhiều hơn. Tôi biết một số nhóm cơ đốc nhân sau nhiều năm thì họ cũng như vậy. Anh em không thể nào thay đổi họ được. Điều đó có nghĩa rằng cái đời sống cơ đốc nhân đã chết rồi. Vì nếu mà anh em chết thì anh em không thể nào thay đổi được nữa. Đó sẽ trở nên bị hư hoại, thối rữa, không thể nào mà phát triển được. Vấn đề của Gia-cốp là sự biến đổi. Anh em đừng nghĩ rằng chúng ta biết giáo lý. Hãy quên hết giáo lý đi. Chúng ta không nói đến giáo lý. Tôi không nói tới giáo lý mà tôi nói rằng tôi và anh em cần được thay đổi. Chúng ta đừng nói tới giáo lý hay sự dạy dỗ. Nếu mà đó chỉ là giáo lý thôi thì anh em quên nó đi. Thật ra, Chúa muốn thấy mỗi người trong chúng ta thay đổi mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm. Và anh em phải nói với Chúa, thống nhất với Chúa rằng, Chúa ơi hãy thay đổi con. Con không muốn lúc nào cũng như vậy. Con không muốn điều này có trong lòng của con. Hãy loại bỏ nó giùm con. Thì Chúa hãy chỉ cho con đường của Ngài. Và hãy làm vững mạnh con để làm điều đó. Hãy thêm sức cho con. Thêm sức cho con người bề trong của con. Chúng ta đừng có bỏ Chúa để Chúa ra đi một cách đơn giản. Nếu không thể nay không thể thay đổi được. Giống như Gia-cốp sau khi vật lộn với Đức Chúa Trời thì cũng không có cho Chúa đi cho đến khi nào mà Chúa chúc phước cho ông. Như vậy, nếu mà anh em muốn được thay đổi, thì anh em phải hợp tác với Chúa để Chúa thay đổi anh em. Giống như là trong trường học vậy, để anh em có thể tốt nghiệp được, thì anh em phải chăm chỉ, phải học. Nếu không thì làm sao tốt nghiệp được. Như vậy, chúng ta phải là những người muốn được biến đổi, muốn được trở nên vinh hiển. Chúng ta cần được thay đổi, cần được trở nên vinh hiển, cần được có Chúa nhiều hơn, có cần nhiều hiện thực của Chúa hơn, cần nhiều bản chất của Chúa hơn nữa. Nếu như vậy thì chính anh em sẽ có thể thấy được sự thay đổi của mình. Nếu mà anh em không thấy được thay đổi của mình, thì làm sao người khác thấy được? Phaolô nói với Timôthê rằng hãy để sự phát triển, sự tiến bộ của con cho mọi người thấy. Có nghĩa rằng nếu mà người ta không thấy anh em được thay đổi, thì có nghĩa là anh em không có thay đổi. Xin Chúa hãy tác động trong chúng ta. Đó không phải là giáo lý. Ta yêu Gia-cốp và ghét Ê-sao. Anh em cần phải biết rằng Chúa đang nói về anh em. Chứ Ngài không nói tới Ê-sao và Gia-cốp. Mà Ngài nói tới tôi và anh em. Tôi hy vọng những ai nghe bài chia sẻ này khao khát được thay đổi. Hãy để vợ của anh em nói cho anh em biết là anh em có thay đổi hay không. Hay là người chồng nói cho người vợ biết là có thay đổi hay không. Hãy để cho cha mẹ nói con cái có thay đổi hay không. Và chúng ta, những cơ đốc nhân ở trong hội thánh, phải thấy được thay đổi. Thay đổi để có vinh hiển nhiều hơn. Chứ không phải là thay đổi theo hướng tiêu cực. Mà chỉ thay đổi này bởi tình yêu. Tình yêu là cái yếu tố quan trọng đối với sự biến đổi này. Nếu mà thiếu tình yêu thì thật là khó để thay đổi. Giống như con chó nhỏ vậy. Nếu mà con chó nhỏ thấy một chút xíu tình yêu của chủ nó thì sẽ dễ dàng hơn. Còn nếu không nó sẽ cắn. Lời khen Chúa.